Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập liễu phàm tứ hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 10.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến phần nguyên văn. Mẹ con thấy điều thiện không làm được bao nhiêu, thường cau mày rầu rĩ mà nói: trước kia thiếp ở nhà giúp chàng làm thiện, 3000 điều vẫn có thể làm xong. Nay phát tâm nguyện 10000 điều mà đời sống mới trong cửa quan, lại không nhiều dịp làm thiện, biết đến bao giờ mới làm xong. Chúng ta cảm thấy Liễu Phàm được sự hậu thuẫn rất lớn từ người vợ của ông. Là người cùng với ông để thực hành những điều thiện này. Xem qua cái gia đình này, chúng ta thấy vô cùng là hòa thuận, êm ấm phải không? Đồng vợ đồng chồng, người xưa nói tát biển Đông cũng cạn mà. Cho nên gia đình này họ mới có một cái kết quả sửa đổi thù thắng như vậy. Đây cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta cùng xem tiếp. Có một đêm, ta nằm chiêm bao gặp một vị thần. Ta than rằng 10000 điều thiện khó mà làm xong. Người thần bảo: nội trong vụ giảm thuế đã đầy đủ công đức cho 10000 điều thiện rồi. Ta tỉnh dậy nhớ lại thật sự có chuyện này. Vì thuế ruộng ngày xưa trong huyện Bảo Đễ mỗi năm phải đóng 2 phân, 3 ly, 7 hào. Ta có điều chỉnh lại và giảm xuống thành 1 phân, 4 ly, 6 hào. Nhưng vụ đó có đáng 10000 điều thiện hay sao? Lòng ta vẫn lo lắng nghi ngờ. May có thiền sư Huyền Dư mới từ Ngũ Đài Sơn đến. Ta kể giấc mơ cho thiền sư nghe và hỏi giấc mơ này có đáng tin không. Sư nói: nếu có lòng tha thiết làm thiện thì làm một điều có thể tương đương với 10000 điều. Huống hồ cả huyện đều được giảm thuế, toàn dân đều được hưởng. Ta bèn đem tiền lương cúng dường, nhờ thiền sư lúc trở về Ngũ Đài Sơn làm trai tăng 10000 người, xin đem công đức ấy hồi hướng. Bạn xem, càng về sau càng thù thắng rồi. 10000 điều thiện trong một việc thấy đều có thể làm xong. Viên Liễu Phàm phát tâm làm 10 điều thiện để đậu tiến sĩ. Một điều của ông thì đã xong nhiệm vụ này rồi. quá dễ dàng, quá thuận tiện rồi. Cho nên người làm cấp trên như ông, người làm quan chức lãnh đạo, cơ hội làm thiện là vô cùng dễ dàng. Vì có sức ảnh hưởng đông, rộng lớn đến với quần chúng. Tuy nhiên, ngày nay bạn xem, bạn làm được một chút gì đó, bạn có một chút danh phận gì đấy, tạo ác cũng vô cùng dễ. Cái ác nghiệp này bạn tạo tất nhiên sẽ lớn hơn bình thường rồi. Cho nên thiện ác là từ tâm chúng ta mà phân định ra. Một việc giảm thuế của viên Liễu Phàm đã đầy đủ 10.000 điều thiện. Đạo lý này chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được. Một điều của ông là cả toàn bộ dân huyện Bảo Đế đều được hưởng lợi ích từ việc làm của ông. Ở đây có một vấn đề quan trọng. Bạn xem, đây là khai thị của Thiền sư Huyền Dư. Nếu có lòng tha thiết làm thiện thì làm một điều có thể tương đương với 10.000 điều. Bạn xem, mấu chốt ở đây lòng tha thiết. Thiền sư nói ở đây là chúng ta phải chân thành mà làm thiện, dùng tâm chân thành mà làm, không xen tạp một chút nào hư ngụy, không xen tạp một chút nào danh lợi của chính mình ở trong đấy. Đạo lý này nhà Phật nói được rất sâu. Bạn xem, bạn tha thiết vì người khác mà giúp đỡ thì bạn tiêu mất cái bản ngã của mình rồi. Bạn chân thật lợi tha, bạn lợi tha được như vậy, đây là chân lật, chân thật tự lợi. Cái lợi ích này của bản thân thì không thể nghĩ bàn rồi. Không những bạn có thể tu được phước báu, bạn còn có thể tu được trí tuệ. Cho nên trong nhà Phật nói được rất sâu, nói được rất dịu. Nhà Phật đem bố thí nâng lên một tầng thành cúng dường. Bạn cho người khác một ít tiền, bạn giúp đỡ người khác một chút, bạn dùng tâm cúng dường, bạn xem, như vậy thì công đức thù thắng biết bao. Không phải vì bạn hơn họ, bạn mới có thể giúp đỡ họ. Tuy rằng địa vị của bạn hơn họ, bạn có điều kiện hơn mọi người, bạn vẫn là đem cái tâm thành kính này cúng dường họ. Vì sao vậy? Họ cho chúng ta cơ hội để tu tập phước báu mà. Chúng ta phải cảm ơn chứ. Quý vị xem có phải không? Nhà Phật thường nói tam luân thể không. Chúng ta bố thí cho người khác, không thấy mình là người bố thí, không thấy kẻ khác là người nhận bố thí, và không thấy vật được bố thí. Đây là tam luân thể không. bạn có thể tu thiện được như thế thì không thiện pháp nào không phải là Phật pháp. Cả thảy đều là Phật pháp. Làm thiện không những có thể lên trời, làm thiện như vậy có thể chứng A-la-hán rồi. Làm thiện như vậy có thể chứng được Bồ-Tát, có thể thành Phật rồi. Bạn xem, Phật pháp là bất ly thế gian pháp, quá thù thắng rồi, xem chúng ta dụng tâm như thế nào mà thôi. Cho nên Phật pháp thực hành ở đâu vậy? Phật pháp là ngay trong đời sống của chúng ta mà thực hành. Bạn lìa khỏi thế gian pháp, bạn đi đâu mà thực hành chứ? Cái đạo lý này nhất định mọi người phải hiểu. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật pháp bất hoại thế gian pháp. Bạn xem, Phật pháp là gì? Phật pháp là liều thuốc để đối trị với những bất thiện, những bất tịnh của thế gian pháp, phải không? Nếu không có những bất thiện, bất tịnh này thì cũng không cần Phật pháp nữa rồi. Phật pháp không phải xuất hiện ra để phá hoại pháp thế gian. Phật pháp là giúp cho thế gian pháp này được tốt đẹp hơn, được viên mãn hơn. Cái đạo lý này tôi nghĩ mỗi một người học Phật chúng ta nhất định phải nên tường tận. Không nên xem Phật pháp là một thứ gì đó tách rời thế gian pháp. Cái lỗi lầm này cũng rất nhiều người mới học Phật chúng ta vướng phải cái lỗi lầm này. Chúng ta học được một chút Phật pháp thì cho rằng hết thảy những việc thế gian đều là bôn ba bận rộn, đều là sai lầm. Thực ra chính chúng ta có cái nhìn sai lầm, chúng ta xem xét chưa được thấu đáo. Những cái thưởng thức Phật pháp này hy vọng mọi người đều có thể lĩnh hội. Chúng ta đem Phật pháp và thế gian pháp này dung hòa thành một thể. Người trong thế gian thấy chúng ta học Phật, họ đều vô cùng hoan hỷ. Bằng như chúng ta xem Phật pháp là một vấn đề khác, người trong thế gian họ rốt cuộc không hiểu được chúng ta làm gì rồi. Xem thấy những người học Phật chúng ta đều là mặt nhăn mày nhó, không nói điều gì, như vậy phải kỳ quái lắm hay sao? Nhất định phải từ những việc làm, lời nói, suy nghĩ của chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày mà thực hành Phật pháp. Đây là người chân thật tu hành vậy. Chúng ta xem tiếp. Lời dạy con: Khổng tiên sinh đoán ta năm 53 tuổi sẽ mất. Tuy ta chưa hề cầu sống lâu, nhưng đến năm đó vẫn bình an trôi qua. Đến năm nay ta đã 69 tuổi rồi. Kinh thư nói: Thiên mạng không nên tin, vì mạng người không cố định. Lại nói, chỉ có mạng người mới có thể thay đổi. Những lời trên không sai chút nào. Ta nhờ vậy mà hiểu được rằng, những ai cho rằng họa phúc là do mình tạo thì đó là lời thánh hiền, còn cho là trời định thì đó chẳng qua là lý luận của giới phàm tục mà thôi. Bạn xem, Một đời làm thiện, quả báo đến với ông thật là không thể nghĩ bàn. Những gì một người trong xã hội ngày nay mong cầu, ông đều là có đủ. Ông không cầu sống lâu, thậm chí thọ mạng của ông cũng đều tăng rồi. Bạn xem, người xưa nói lộc tận nhân vong, lộc hết thì người chết rồi. Nếu như thọ mạng bạn đến rồi nhưng mà phước báu của bạn sử dụng chưa hết thì sao? Thọ mạng của bạn phải tăng lên thôi, vì thức phước báu của bạn chưa hết mà. Còn nếu thọ mạng của bạn chưa đến nhưng phước báu của bạn đã dùng hết rồi thì bạn phải ra đi thôi, bạn không còn phước để hưởng trong thế gian này nữa mà. Bạn xem, người ngày nay mắc phải cái sai lầm này rồi. Bạn xem xã hội ngày nay, mọi người tạo được bao nhiêu phước báu, họ dùng bao nhiêu phước báu. Niềm niềm họ đều nghĩ vì bản thân, niềm niềm đều nghĩ vì danh lợi để hưởng thụ, là tài, sắc, danh, thực, thùy, là sát, trộm, dâm, dối, đều là những thứ này phải không? Bạn xem, những tư tưởng này, hành vi này đều là làm tổn giảm phước báu của họ, đều là tổn giảm thọ mạng của họ. Bạn xem, người ngày nay không những là không thể sống lâu, 50, 60 tuổi, thậm chí ngày nay 30, 40 tuổi đều là xuất hiện những thứ bệnh của người già rồi. Bạn xem, có cái triệu chứng này phải không? Ngày xưa cuộc sống vất vả, điều kiện y tế thiếu kém. Bạn xem, 50-60 tuổi trở lên họ mới có xuất hiện những triệu chứng bệnh của người già. Ngày nay tôi xem có những báo cáo người 19-20 tuổi đã bị rối loạn tiền đình. Bạn xem, những căn bệnh này người trẻ không thể nào mắc được. Người trẻ 19-20 tuổi là thời kỳ sung mãn. Bạn xem, họ bị suy nhược thần kinh. Có phải có những chứng bệnh này đúng không? Chúng tôi không theo dõi những tin tức này, nhưng chúng tôi nghĩ số lượng bị mắc phải những vấn đề này còn nhiều hơn số của những số mà chúng tôi biết rất nhiều. Cái gọi là stress là căng thẳng, xã hội ngày nay hầu như ai cũng gặp phải. Áp lực cuộc sống quá lớn rồi, nhu cầu của chúng ta quá cao rồi, chính chúng ta tự đẩy mình vào cái thế phải chịu áp lực vậy. Xã hội ngày nay không cho phép con người ngừng nghỉ. Bạn xem, dưỡng thân tốt nhất là như thế nào đây? Thân dưỡng tốt nhất thì phải động, tâm dưỡng tốt nhất thì phải tỉnh. Người ngày nay làm sai cả rồi. Suốt ngày họ ngồi một chỗ, suốt ngày để tính toán những công việc làm. Họ nghỉ ngơi là gì? Nghỉ ngơi là đến những nơi hưởng thụ. Đầu óc bạn xem có nghỉ ngơi được hay không? Không hề. Họ đến những tụ điểm ca hát, nhảy múa. Bạn xem, đầu óc không một chút nghỉ ngơi. Tôi thấy áp lực còn nhiều hơn. Người ngày nay thấy là đền đều làng đảo lộn cả rồi. Thân thể thì không cần vận động, tâm cần phải yên tĩnh, cần phải thanh tịnh, thì họ suốt ngày làm cho nó bận rộn lên. Sai lầm là ngay ở chỗ này. Đây là những vấn đề làm phát sinh ra những thứ bệnh vô cùng kỳ quái của xã hội ngày nay. Bệnh tiểu đường, các thứ ung thư, bạn xem, rất nguy hiểm. Nhưng mà nghe một ai đó mắc bệnh này, chúng ta cảm thấy rất bình thường phải không? Quá nhiều người bị rồi. Tôi có quen một vị cư sĩ, vị này bị ung thư đại tràng. Vị này vừa nhận được tin thì trong lòng cảm thấy vô cùng bàng hoàng lo lắng. Gia đình gần như là quên hết cả công việc, sắp xếp chữa trị, đưa anh ấy lên bệnh viện ung thư ở thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra. Vào trong bệnh viện ung thư, xét nghiệm xong có kết quả trở về, anh ta vô cùng vui mừng, không hề lộ vẻ lo lắng nữa. Vì sao vậy? Cái này không phải là hiếm gặp. Nhiều người, rất nhiều người bị bệnh như mình. Không phải một mình, không đáng lo. Ai cũng như vậy mà. Bạn xem cái tình trạng này. Vào trong bệnh viện ung thư, bệnh viện ung bướu, không có giường để mà nằm, không đủ giường cho bệnh nhân nằm. Những thứ này từ đâu phát sinh vậy? Người xưa, bạn xem, y tế không được như bây giờ, điều kiện khoa học kỹ thuật cũng không được như bây giờ. Những thứ bệnh này rất ít phát sinh. Chúng tôi lại còn nghe nói bệnh tiểu đường, một khi đã mắc phải thì không thể chữa trị, chỉ có duy trì và tăng lên, không thể trở về mức bình thường được nữa. Vậy thì người mắc phải những căn bệnh này có phải là đang bước đến phần mộ nhanh hơn phải không? Rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến những thứ này phát sinh. Ăn uống, bạn xem, những thứ chúng ta ăn vào hầu hết đều không đảm bảo. Rất nhiều loại thuốc trừ sâu, rất nhiều loại hóa chất được bơm vào thực phẩm của chúng ta hàng ngày. Thịt heo, thịt gà, bạn xem, chúng được ăn những loại cám đều là có chất kích thích, có chất tăng trưởng. Chúng ta uống sữa đều là không tốt. Những thứ này bạn lên trên internet thấy đều có thể tìm thấy được. Những thứ này chúng ta đưa vào cơ thể hàng ngày vô cùng nguy hiểm rồi. Cơ thể chúng ta có cơ chế tự phục hồi. Bạn xem, ngày nay đầu óc lúc nào cũng nghĩ linh tinh, không được một chút nghỉ ngơi. Cơ chế tự phục hồi, cơ chế miễn nhiễm của chúng ta không còn hoạt động được nữa. Thậm chí chúng ta tự gây áp lực cho chính mình, tự làm những cơ chế này hoạt động một cách bất thường. Bạn xem, đầu óc mệt mỏi, đầu óc không thể suy nghĩ được thứ gì nữa. Tự nhiên chúng sẽ tiết ra những chất làm cho những cơ quan này phải dừng hoạt động. Những cơ quan này cũng bị ảnh hưởng theo. Một thứ căn bản không ai lấy của chúng ta không phải mất tiền mua, là giấc ngủ. Bạn xem, chính mình cũng không cho mình một giấc ngủ đầy đủ. Như vậy thì làm sao mà được chứ? Chính mình ngược đãi với cơ thể của chính mình mà. Chúng ta xem Khổng Tiên Sinh, thọ mạng của ông tăng lên, 53 tuổi sẽ mất. Đây là lời Khổng Tiên Sinh đoán số mạng cho Viên Liễu Phàm. Tuy nhiên, Viên Liễu Phàm là sống đến 74 tuổi, thọ mạng tăng lên vô cùng đáng kể. Người thời nay, đặc biệt là những người có điều kiện một tí, tôi tin rằng cái thọ mạng này là mong muốn của rất nhiều người, phải không? Vấn đề này trong nhà Phật thì vô cùng thù thắng. Nhà Phật có một câu chuyện. Ngày xưa có một vị thầy nhận một chú tiểu nhỏ vào chùa để tu tập xuất gia. Chú tiểu này đại khái cũng được 7-8 tuổi. Một hôm, vị thầy xem thấy chú tiểu thọ mạng không còn nữa, bèn bảo: "Con nên đi về thăm nhà." Mục đích là để gì vậy? Mục đích là để chú tiểu này được mất ở nhà, mất ở gia đình. Vị thầy có cái năng lực này. Chú tiểu này vui vẻ vâng theo lời của sư phụ. Trên đường đi về nhà, chú đi ngang qua một dòng suối, thấy một đàn kiến đang bị trôi trên suối. Chú bèn lấy áo của mình hứng lấy đàn kiến này và bỏ lên trên bờ, và chú tiếp tục đi về nhà thăm gia đình. Vài hôm sau thì chú quay trở lại chùa để tu tập. Vị hòa thượng vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy tại sao chú tiểu này vẫn còn sống. Hỏi ra nguyên nhân thì mới biết trên đường về chú đã cứu một đàn kiến. Bạn xem, thọ mạng của chúng ta tăng lên quá dễ phải không? Cái phước thiện này của chú đã giúp cho chú tiểu tăng tiến được thọ mạng. Những đạo lý này ở trong nhà Phật thì vô cùng nhiều. Hy vọng mọi người có thể phát tâm đọc kinh, nghe kinh. Chúng ta thâm nhập những đạo lý này rồi, trong cuộc sống chúng ta sẽ nhẹ nhàng, vô cùng khoan khái, vô cùng dễ chịu. Vì sao? Lý đắc tâm an. Cho nên tu tập Phật pháp gọi là phước tuệ song tu. Bạn xem, cái đạo lý này vô cùng sâu. Đạo Phật coi trọng trí tuệ, tại sao phải bắt chúng ta phước huệ song tu vậy? Phật giáo là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tại sao lại còn đề xướng phước huệ song tu? lời này chẳng phải nói thừa hay sao? Phước báu này là vô cùng quan trọng. Bạn xem, cái đạo lý cao nhất là phước chí tâm linh. Phước bạn nhiều rồi, phước của bạn viên mãn rồi, tâm của bạn là thuần thiện, tâm của bạn tự nhiên sẽ có trí tuệ. Đây là tâm linh. Bạn đối với việc tu học Phật Pháp, đối với việc cầu trí tuệ thì vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dễ dàng, không hề bị chướng ngại. Cái đạo lý là như vậy. Vẫn là đem phước báu này cầu lấy trí tuệ. Bạn xem, trí tuệ hiện hiện rồi, vẫn phải tu phước. Để làm gì? Có phước báu mới có thể độ chúng sanh, mới có thể giúp đỡ người khác. Không vì mình lại có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Bạn xem, vẫn là tăng trưởng trí tuệ của chính mình hay sao? Tăng trưởng điều gì? Tăng trưởng vô ngã cho chính mình. Thấy hết thảy chúng sanh là chính bản thân mình, chúng ta giúp đỡ thì vô cùng viên mãn, vô cùng thoải mái rồi. Cái đạo lý này thì vô cùng sâu. Tôi hy vọng chúng ta đã có duyên đến với Phật Pháp, chúng ta phải thực sự tìm Phật Pháp nơi trong kinh điển. Đồng tu niệm Phật chúng ta phải nghe kinh nhiều một chút, nghe đĩa Vô Lượng Thọ của Lão Hòa Thượng giảng nhiều một chút. Những đạo lý này cả thể đều nằm trong đấy. Hy vọng mỗi một người chúng ta có thể phát tâm dũng mãnh tu tập, dũng mãnh thực hành, một đời này liễu thoát sanh tử. Thời gian đã đến rồi, xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.